มันก็น่าจะแปลออกว่าต้องทัศนูกาต้องดูลำคือกองลำนั้นกองบาปที่2nhưng người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà nghe tiếng đờn ca nhảy múa nên gọi một đầy tớ nhỏ mà hỏi đầu đuôi. Nó đáp: em cậu mới về nên ông chủ hạ con bê mà ăn mừng gì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Người con cả nổi giận không chịu vào nhà nên cha nó phải ra năn nỉ. Nhưng nó đáp: bao nhiêu năm qua con đã phục vụ cha, không bao giờ trái lệnh cha, thế mà cha chẳng bao giờ cho con một con dê để ăn chơi với bạn hữu. Nhưng thằng con kia của cha đã nướng sạch tài sản cha với bọn đi điếm rồi quay về, thì cha là làm thịt con bò mập mừng nó. Cha nó giải thích: con ơi, con luôn luôn ở với cha, mọi tài sản của cha đều thuộc về con, nhưng ta phải ăn mừng quan hỷ vì em con đã chết mà nay được sống, đã mất mà nay tìm lại được. Như vậy chúng ta sẽ nghe lời giảng sư qua chủ đề thiếu hụt sự sống sụp mạng. Và câu gốc chúng ta ngày hôm nay trong văn 10 câu 10 kia: ta đã đến để gì được sống và sống sụp mạng. Trân trọng sư bên đây để chia sẻ lời Chúa.
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Nếu đời sống tôi và các bạn chị em may nhờ rủi chịu á, thì có lẽ chúng ta không cần Chúa làm gì. Nếu cuộc sống của chúng ta mà giống như tất cả những người khác, hoàn cảnh thuận lợi thì chúng ta được vui, hoàn cảnh bất thuận lợi thì chúng ta than phiền, thì chúng ta cũng chẳng cần Chúa để làm gì. Nhưng mà tôi và các bạn chị em có Chúa, vì Chúa hứa với chúng ta một điều quan trọng: ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Nếu không phải để cho chiên của Chúa được sống và sống sung mãn thì Chúa chẳng cần phải đến thế gian này làm gì. Những tuần qua khi chúng ta suy gẫm đến giá trị của tình yêu, chúng ta suy gẫm đến bản chất của tình yêu và huyền nhiệm của tình yêu Cơ Đốc, chúng ta thấy tình yêu mà Chúa ban cho tôi và các bạn chị em rồi dùng mỗi chúng ta để bày tỏ lại tình yêu đó là một điều rất là quan trọng. Nhưng hôm nay chúng ta suy gẫm đến một cái khía cạnh khác. Đó là nếu Chúa đến để cung cấp cho chúng ta một thứ tình yêu đại trọn, một thứ tình yêu vô điều kiện, một thứ tình yêu mà ở trong thế giới này không thể có được, nhưng chúng ta lại không sống với cái tình yêu đó, thì rồi chúng ta sẽ ra sao? Bài học của chúng ta với tựa đề là thiếu hụt sự sống sung mãn. Chúng ta nhìn lại một cái khía cạnh, thay vì chúng ta nhận những điều Chúa cho, nhưng rồi chúng ta từ chối những điều Chúa cho, hay là chúng ta bỏ qua những gì Chúa hứa, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên như thế nào? Có một cặp vợ chồng trung niên, đứng tuổi rồi, sống với nhau. Một ngày nọ có người em của vợ từ xa về thăm hai anh chị của mình và tặng cho người chị gái một loại kem dưỡng da để sức lên mặt. Cái kem dưỡng da đó được TV quảng cáo rất là tốt, sức vào sẽ thấy trẻ trung ra, đẹp ra. Người chị trong khoảng một tuần lễ người em ở đó thì dùng cái kem dưỡng da của người em trai cho. Sau một tuần lễ thì hỏi người em của mình: em à, em nhìn xem cái chị có trẻ không? Chà, một người con gái hay một người phụ nữ mà hỏi một người đàn ông hay một người con trai có trẻ không, khó trả lời phải không? Nhưng mà người em này cũng là một người nhạy bén, cho nên nói: chị đứng em xem. Rồi cậu ta ngắm nghía người chị của mình để nói: chị à, em thấy dường như mái tóc của chị là mái tóc 18 tuổi. Em thấy vóc dáng của chị như là vóc dáng 20 tuổi. Em thấy làn da của chị như là làn da 25 tuổi. Ồ, người chị khoái chí quá, thỏa mãn đứng dậy. Mà nghe em kêu: chị ơi, em chưa cộng mấy con số đó lại chị ơi. Thì các ông bà anh chị em, mỗi chủ nhật chúng ta đến đây để chúng ta thờ phượng Chúa, và lời của Chúa nói rằng ta đến là để cho chiên được sống và sống dư dật. Và chúng ta hát thánh ca, chúng ta nghiên cứu kinh thánh, chúng ta thông công với nhau rất là vui vẻ, rồi chúng ta đi về. Nhưng có bao giờ quý vị nghe tiếng của Chúa nói: con ơi, ta đến đây là để cho con được sự sống sung mãn, ta chưa trao cho con sự sống sung mãn mà. Có lẽ chúng ta trở về trong những cái sinh hoạt náo nhiệt của mình ở tại nhà thờ, và mình cảm thấy sau một ngày chủ nhật, sau một buổi thờ phượng, Nhưng quý vị ơi, nếu đời sống tôi và quý vị thiếu hụt sự sống sung mãn thì đó là một đời sống khốn khổ. Chúng ta cùng cầu nguyện để xin Chúa dùng lời của Ngài cho chúng ta thấy những gì Chúa đã hứa, đã ban cho mà chúng ta không nhận lãnh thì đời sống chúng ta sẽ ra sao. Kính thưa Chúa Giêsu yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời sâu nhiệm. Dầu rằng những đòi hỏi mà Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng con là những đòi hỏi rất đơn giản, nhưng Chúa muốn chúng con phải hiểu rõ để chúng con thấy rằng khi chúng con biết rõ về lời của Ngài thì những điều đó đúng là tin mừng cho chúng con. Đúng là những điều thật đơn giản cho chúng con. Nhưng nếu Chúa ơi, chúng con dùng nỗ lực của xác thịt mình để chúng con áp dụng lời của Đức Chúa Trời thì đó là điều bất khả trong đời sống của chúng con. Con cầu nguyện để xin Chúa dạy cho mỗi chúng con có thể nhìn nhận ở trước mặt Đức Chúa Trời rằng chúng con là những kẻ không xứng đáng. Chúng con là những kẻ bất toàn. Chúng con là những kẻ tội lỗi. Chúng con là những kẻ phản loạn trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ơn thương xót Chúa đã phục hồi địa vị của chúng con, thì Chúa ơi, xin tiếp tục biến đổi đời sống của chúng con được nên mới giống như chính mình Ngài. Nguyện Chúa dùng lời này để dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa hứa cho chúng ta về sự sống sung mãn, nhưng mà đời sống của một người tín đồ nếu mà không nhận lãnh sự sống sung mãn đó thì làm sao chúng ta có thể sống cuộc đời Cơ Đốc mà nếu chúng ta không có sự sống sung mãn của Chúa được. Có một số những điều tôi muốn suy gẫm với quý vị qua cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đã kể ra ở sách Luca đoạn 15 này. Có thể nói rằng tóm tắt của cả Kinh Thánh và tóm tắt của cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thể hiện ra trong một câu chuyện này Chúa Giêsu kể cho chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta thấy hai lĩnh vực của một người con phạm tội và đã ăn năn trở về thì được cha tiếp đón mình long trọng như thế nào. Nhưng cái lĩnh vực khác là một người con đang sống với cha của mình mà lại không thấy cái phước hạnh đang được ở với cha, không thấy cái phước hạnh ở trong tình yêu của cha. Và tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của người con cả này nó là hình ảnh của mỗi một người trong chúng ta cần phải xét mình lại đối với lời Chúa. Một đời sống thiếu hụt sự sống sung mãn có bốn cái điểm mà chúng ta có thể suy gẫm. Đời sống thiếu hụt sự sống sung mãn đó là một đời sống thiếu vui mừng. Thứ hai đó là một đời sống không biết tha thứ. Thứ ba đó là một đời sống hay ganh tị. Thứ tư đó là một đời sống thiếu hiểu biết. Qua câu chuyện này suy gẫm lần lượt từng điểm mà Chúa có thể nhắc nhở lại trong đời sống của chúng ta để tra xét mình xem chúng ta có bị thiếu hụt sự sống sung mãn mà Chúa hứa không. Thứ nhất, đời sống thiếu hụt sự sống sung mãn là đời sống thiếu vui mừng. Vui mừng đó là cái bông trái của Thánh Linh ban cho. Và như trong Galati đoạn 5 câu 22 thì Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta tình yêu Cơ Đốc, nhưng mà niềm vui là cái tiếp tục Chúa đề cập đến. Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái mùi thơm, đó là những thứ bông trái trong cùng một Thánh Linh mà Ngài hứa ban cho từng người trong con dân của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta chỉ có sự vui mừng khi chúng ta nhận lãnh một cái điều gì đó thì rõ ràng chúng ta không cần Chúa, phải không? Nếu chúng ta vui mừng khi chúng ta được lên lương chẳng hạn, được nâng cao một địa vị chẳng hạn, được cưới vợ mới chẳng hạn, được sanh con trai chẳng hạn, vân vân. Nếu chúng ta vui mừng mà có một cái lý do nào đó để vinh vào đó chúng ta vui mừng thì rõ ràng sự vui mừng đó chúng ta không cần Chúa. Nhưng khi Chúa hứa cho chúng ta sự vui mừng thì nó có cái lý do tại sao Chúa lại ban cho chúng ta sự vui mừng. Nếu tình yêu Cơ Đốc đối với một người Cơ Đốc nhân nó khác biệt với tình yêu của một con người ở phía bên ngoài, tình yêu mà do huyết thống tạo ra, tình yêu mà do ở lâu ngày gần gũi tạo ra, tình yêu Cơ Đốc nó không phải là tình yêu đó. Tình yêu Cơ Đốc là tình yêu vô điều kiện, tình yêu của trời thực hiện bên trong một con người. Còn tình yêu của con người mà sống với nhau đó là tình yêu có điều kiện. Một người đáng yêu thì người đó sẽ được yêu. Thì tương tự như vậy, vui mừng mà Đức Chúa Trời cung cấp cho con dân của Đức Chúa Trời không phải là vui mừng vì mình được cái gì, vui mừng vì mình có cái gì, vui mừng bởi vì mình sở hữu cái gì. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được vui mừng trong hoạn nạn. Có bây giờ quý vị hoạn nạn mà vui mừng được không? Nhưng tại vì chúng ta ở trong hoạn nạn, chúng ta đau khổ mà Đức Chúa Trời phải cho chúng ta vui mừng để đối diện với sự hoạn nạn đó. Cho nên đó là sự vui mừng Cơ Đốc mà Đức Chúa Trời ban cho. Phaolô và Sila là hai người đi ra giảng đạo của Đức Chúa Trời bị người ta tố cáo, cuối cùng đánh đập cho tới đời, đem vào trong tù giam ở tại đó. Một người đi giảng đạo Chúa thì có gì sai lầm mà bị người ta đánh đập tơi tả rồi cùm cái gông lại rồi nhét vào trong ngục thì còn cái gì để vui mừng? Nhưng mà trong chốn tù ngục đó, Phaolô và Sila hát tiếng hát vui mừng của mình. Đó là sự vui mừng Chúa cho, vui mừng thắng hơn được những cái hoạn nạn. Ở thế gian này người ta vui mừng thì từng hồi từng lúc, nghĩa là có lúc vui rồi có lúc buồn. Lúc mà hanh thông thì vui, lúc mà trở ngại thì buồn, lúc khỏe mạnh thì vui, lúc đau yếu thì buồn, lúc nhận được cái gì đó thì vui, lúc bị mất đi thì buồn. Nhưng sự vui mừng cơ đốc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là vui mừng mãi mãi. Hãy vui mừng mãi mãi. Và Phaolô khích lệ chúng ta là tôi đã nói cái điều đó rồi, bây giờ tôi nói tiếp, hãy vui mừng lên. Nếu người cơ đốc nào không kinh nghiệm được sự vui mừng mãi mãi thì người đó đang thiếu hụt sự sống sung mãn. Sự vui mừng của chúng ta khác với sự vui mừng của thế gian. Thế gian này vui khi họ có cái gì đó, họ cầm nắm được một cái gì đó mà có lợi trong tay của mình. Nhưng sự vui mừng của người cơ đốc là vui mừng trong sự trông cậy, tức là vui mừng trong cái niềm hy vọng. Tại sao mới có hy vọng chưa cầm nắm trong tay mà đã vui mừng? Bởi vì chúng ta biết chúng ta đặt cái sự hy vọng nơi ai, nơi đấng nào, đấng đó có thẩm quyền như thế nào. Vì vậy mà dầu chưa nhận được nhưng chúng ta đã vui mừng rồi, vui mừng trong sự hy vọng. Ở thế gian này người ta vui mừng là khi nào người ta được ai đó cho cái gì thì họ vui. Nhưng mà niềm vui của người cơ đốc là niềm vui để ban cho. Có bao giờ quý vị cho đi mà quý vị cảm thấy vui mừng không? Nhưng Thánh Kinh Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Vì vậy người cơ đốc ban cho, họ cảm thấy được vui mừng khi họ làm công việc đó. Ở trong thế gian này người ta vui mừng nếu mà cuộc sống nó hanh thông, tất cả mọi sự nó trở thành tốt lành. Nhưng Thánh Kinh Chúa hứa với chúng ta là hãy vui mừng để chịu khổ. Đức Chúa Giêsu nói rằng là Ngài ban cho chúng ta đức tin không phải chỉ để tin Ngài mà còn là cái đức tin để trải qua sự đau khổ nữa. Quý vị ơi, cuộc đời mà trải qua những sự đau khổ thì làm sao còn vui? Nhưng niềm vui của người cơ đốc là mặc dầu trải qua sự đau khổ vì niềm tin của mình mà vẫn cứ vui. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái niềm vui mà Đức Chúa Trời ban cho người cơ đốc của chúng ta đó là một niềm vui khác hẳn với niềm vui của trần gian này tạo lại, phải không? Nhưng đời sống không có sung mãn, tức là đời sống thiếu sự vui mừng. Chúng ta nhìn đến cái hình ảnh của người con cả ở tại đây và xét chính mình tại sao thiếu vui mừng. Từ câu 25 trở đi, nói người con cả ở ngoài đồng về gần đến nhà nghe tiếng đờn ca nhảy múa. Có một cái hiện tượng vui mừng ở trong ngôi nhà đó, phải không? Kêu một đầy tớ lại và hỏi có việc gì. Nó đáp rằng em cậu mới về nên ông chủ hạ con bê mặt ăn mừng vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Và con 28 nói rằng người con cả nổi giận. Người con cả mất sự vui mừng. Người con cả là người duy nhất không có niềm vui ở trong câu chuyện này. Tại sao người con cả lại nổi giận? Chúng ta đọc cả câu chuyện, khi mà người em nói cha ơi xin cha chia gia tài cho con cả có nổi giận không? Đâu có nổi giận đâu, bởi vì cha chia gia tài cho cả hai. Nó được thì mình cũng được, cho nên lúc đó không cảm thấy nổi giận. Khi người em đi ra ngoài và tiêu hao cái gia tài của mình cho những người khác ở bên ngoài, người anh cả có nổi giận không? Cũng không thấy ghi chép người anh cả nổi giận gì cả, bởi vì nó xài tiền nó, mình xài tiền mình. Nhưng mà bây giờ khi người em trở về, hỏi rằng ở trong nhà có chuyện gì vui, tại vì ông chủ làm thịt con bò mập. Con bò mập này của ai? Con bò mập này của người anh cả. Bởi vì người cha đã chia gia tài cho cả hai. Người anh này đang ở trong nhà, tất cả gia tài của cha là của con, cho nên con bò mập này là của người anh cả. Và bây giờ người anh cả nhìn thấy cha lấy con bò mập của mình để mở tiệc cho thằng em. Đây là điều làm cho người anh không vui được. Không vui bởi vì tầm mắt của người anh bắt đầu nhìn vào trong những cái mình đang sở hữu đó. Cái này là của tôi và tôi không muốn người khác đụng chạm đến. Cái này là quyền lợi của tôi và tôi không muốn dùng nó cho những người khác. Chúng ta thấy rằng cả cái cuộc sống đó, người anh dường như là không có tiêu hao gì đến, thậm chí một con dê con cũng không dám tiêu hao. Điều đó cho thấy rằng cái tâm tình của người con sống với cha của mình nó thực sự giàu có, thực sự có của cải. Nhưng mà cái tinh thần của người con cả này là không muốn tiêu hao cái gì hết á. Muốn có tất cả mọi sự nhưng mà không muốn tốn kém bất cứ một cái thứ gì. Bây giờ cha dùng con bò của mình để làm thịt mà đãi cho cái thằng em đó. Tầm mắt khi đã bắt đầu nhìn vào trong những quyền lợi thì đời sống đó sẽ không còn có sự vui mừng nữa. Đức Chúa Trời ban cho hội thánh chúng ta vui mừng, để vui mừng trong hoạn nạn, để vui mừng mãi mãi không ngừng, để vui mừng khi chúng ta có thể ban cho, để vui mừng khi chúng ta có thể chịu khổ. Nhưng khi chúng ta nhìn đến quyền lợi của mình, khi chúng ta nhìn đến cái gì đó mà chúng ta đang có, mà chúng ta đang bị xâm phạm vào, thì chúng ta sẽ đánh mất sự vui mừng. Ở trong Kinh Thánh kể về câu chuyện Đức Chúa Trời đã ban đất nước Israel cho vua David. David nhường ngôi nước đó lại cho Salomon, và Salomon là người Đức Chúa Trời chọn, người Đức Chúa Trời yêu, người Đức Chúa Trời dùng để xây dựng nên đền thờ Jerusalem. Đất nước của Salomon có 12 chi phái. Kinh Thánh nói rằng là khi trong tuổi còn thơ ấu thì Salomon rất là yêu kính Đức Chúa Trời. Nhưng rồi khi người lấy thêm những người vợ ngoại bang vi phạm điều Chúa cấm, đó là điều Chúa không muốn. Nhưng Solomon vì cái uy quyền của mình, vì cái chỗ đứng cao trọng của mình, đã cưới thêm nhiều người vợ mà những người vợ đó không tin kính Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng trong tuổi về già, những người vợ không tin kính Chúa đó đã làm cho cuộc đời của Solomon bị sụp đổ. Và Đức Chúa Trời cảnh cáo rằng là nếu Solomon không ăn năn thì Đức Chúa Trời sẽ lấy vương quốc của ông để ban tặng cho những người khác. Và cuối cùng Solomon vẫn không ăn năn. Đức Chúa Trời đã phải chia vương quốc của Israel ra làm hai. 10 chi phái phía Bắc, Chúa ban cho một người mang tên là Jeroboam. Và còn lại 2 chi phái phía Nam là đất nước Giu-đa, thì mới là ngôi nước của cái người con kế tục. Jeroboam là cái người làm phản, thu phục được lòng của 10 chi phái đó bắt ra. Và khi con trai của vua Solomon là ông Roboam lên ngôi thay cho cha của mình đó, Đức Chúa Trời cho Roboam này một cơ hội. Cái cơ hội đó là gì? Cơ hội đó là nếu ông đối xử tốt với Jeroboam thì 10 chi phái này họ sẽ trở lại và thần phục lại giống như cũ. Nhưng khi Roboam lên ngôi đó, hỏi ý kiến những người lớn tuổi rằng bây giờ tôi phải làm sao với 10 chi phái kia. Những người này nói rằng vua hạ mình xuống, đối xử tốt với họ, họ sẽ trở về thần phục vua. Vua hỏi thăm những người trẻ tuổi ngang ngửa với mình, ta phải làm gì với những người kia? Vua phải đối xử với nó một cách nghiêm khắc. Nếu cha của vua mà đã đối xử với họ bằng một thứ luật lệ cứng nhắc đó, vua phải dùng một cái luật lệ còn cứng hơn đối xử với đám đó cho nó sợ. Kinh Thánh nói rằng Roboam nghe những lời trẻ tuổi đó. Và khi Jeroboam dẫn các chi phái của mình trở về nói với vua Roboam rằng sở dĩ chúng tôi làm phản là tại vì cha của vua đã đánh sâu, đánh thuế cho chúng tôi nặng quá, bắt chúng tôi làm việc cực nhọc quá, vì vậy mà chúng tôi đã phải làm phản. Nếu bây giờ vua đối xử công bằng với chúng tôi thì tất cả chúng tôi sẽ trở về thuận phục. Roboam nói gì? Cái ngón út của ta lớn hơn cái lưng của cha ta. Cha ta đã gán cho các ngươi một cái ách bằng gỗ, ta sẽ gán lên đầu của các ngươi một cái ách bằng sắt nặng hơn. Cha ta đã đánh các ngươi bằng cái roi da, ta sẽ hành hạ các ngươi bằng bọt cạp. Làm thế nào cái ngón út mà nó có thể lớn hơn một cái lưng? Cái ngón út nó lớn hơn cái lưng khi nào cái ngón út đó đưa gần vào trong cái mắt. Cái ngón tay nhỏ đó nó đưa vào trong tầm mắt mình thì nó sẽ che khuất đi những cái lớn hơn. Đời sống của chúng ta khi chỉ chú trọng vào trong quyền lợi của mình thì nó sẽ che đậy sự vui mừng lớn lao Đức Chúa Trời ban cho, tình yêu cơ đốc Đức Chúa Trời ban cho. Người con cả này nổi giận khi chú trọng về con bò của mình, cái tài sản của mình mà cha đã làm tiệc và đãi cho thằng em. Chúa giúp cho tôi và các bạn em nhớ rằng Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta một sự sống sung mãn. Chúa không muốn chúng ta nhìn vào trong những điều mình có rồi đem lòng yêu mến tất cả những điều đó hơn là những điều gì Đức Chúa Trời ban cho mỗi chúng ta. Điều thứ hai đó là đời sống thiếu hụt sự sống sung mãn, đó là một đời sống không biết tha thứ. Đã thiếu sự vui mừng là bông trái của Thánh Linh ban cho rồi, đánh mất sự vui mừng đó rồi, bây giờ đời sống thiếu hụt sự sống sung mãn của Chúa là một đời sống không biết tha thứ. Đức Chúa Trời cung cấp cho con dân của Đức Chúa Trời một khả năng để tha thứ. Nếu một người nào đó tốt với tôi tha cho họ, điều đó tôi không cần Chúa. Nếu một người nào đó xấu với tôi không tha cho họ, điều đó cũng không cần Chúa. Đó là điều tự nhiên trong xã hội của loài người chúng ta. Nhưng khi Đức Chúa Trời cho chúng ta sự tha thứ, thì Đức Chúa Trời nói sự tha thứ đó như thế nào? Hãy tha thứ như ta tha thứ. Cái sự tha thứ mà Chúa dạy cho chúng ta đó, nó khác biệt với sự tha thứ ở trong thế gian này. Thế gian này vẫn có sự tha thứ, nhưng mà sự tha thứ của thế gian không thể so sánh với sự tha thứ của Chúa được. Pierre đã có lần hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, thế gian này tha thứ 3 lần, bây giờ chúng tôi phải tha thứ mấy lần, có phải 7 lần không? Hỏi điều đó, Pierre có một cái hãnh diện, bởi vì nghĩ rằng mình là môn đồ của Chúa Giê-xu mà. Mình có một cái tiêu chuẩn tha thứ cao hơn người thế gian này, bởi vì người thế gian chỉ tha thứ 3 lần thôi, nhưng mà mình tha thứ 7 lần, có nghĩa là hơn gấp đôi. Nhưng Chúa nói điều gì? Ta không nói với ngươi là 7 lần, ta nói với ngươi là 70 lần 7. 70 lần 7 Chúa không có ý nói là 490 lần, nhưng 70 lần 7 đó Chúa muốn nói khi đã nói đến sự tha thứ thì nghĩa là không có giới hạn. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một sự tha thứ không giới hạn. Quý vị ơi, từ ngày chúng ta có Chúa tới giờ, quý vị có vấp phạm không? Mỗi ngày quý vị vấp phạm bao nhiêu lần? Không nói đến cái thời điểm chúng ta chưa biết Chúa, nhưng mà từ ngày chúng ta biết Chúa rồi đó, từ ngày chúng ta hiểu về Chúa tỏ tường rồi đó, chúng ta có vấp phạm không? Và Chúa bao nhiêu lần kiên nhẫn với mình trong những sự vấp phạm đó? Tha thứ của Chúa là thứ tha thứ không giới hạn. Chúa không muốn chúng ta chỉ là tha thứ hơn người khác. Chúa muốn chúng ta phải tha thứ bằng sự tha thứ không giới hạn giống như Chúa. Người anh ở tại đây đã không tha thứ được cho người em của mình. Khi nghe câu chuyện người đầy tớ kể lại, thì người anh nổi giận rồi làm gì? Không chịu vào nhà. Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà của mình. Cái ngôi nhà này là ngôi nhà mà mỗi ngày người anh đi làm chỉ mong là về đó để mình tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm, trò chuyện với cha. Thế nhưng bây giờ đứng ngay trước cửa nhà đó mà không muốn vào nhà. Cái ngôi nhà đó nó đã trở thành xa lạ. Tại vì sao? Tại vì lòng không thể tha thứ được thằng em của mình. Các ông bạn chị em có bao giờ rời bỏ nhà của Đức Chúa Trời bởi vì mình giận một người không? Có bây giờ mình không bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời bởi vì mình ghét một sư của mình, hay mình giận một sư, hay giận một anh chị em nào đó của mình không? Quý vị ơi, đời sống thiếu sự sung mãn là khi cơn giận nó nổi dậy và chúng ta không muốn bước đến nhà của Chúa. Mặc dù đó là ngôi nhà thân yêu, nhưng bây giờ nó đã trở nên xa lạ rồi bởi vì sự cay đắng trong lòng. Chẳng những nó làm cho chúng ta xa lạ với cái ngôi nhà, không còn muốn đến ngôi nhà nữa, mà nó còn làm cho chúng ta ngăn trở đối với tất cả những con người sống trong ngôi nhà đó nữa. Người anh không muốn trò chuyện với em, và cũng không muốn trò chuyện luôn cả với cha mình đang sống ở trong cái ngôi nhà đó nữa. Nó không chịu vào nhà. Không chịu vào nhà đến nỗi cha nó phải đi ra ngoài mà năn nỉ. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể về hai vị tu sĩ đi với nhau trên một con đường thì gặp một cô gái bị bắt té thế nào đó, chặt cái chân và bước đi không được, nằm khóc ở bên bờ suối. Hai vị tu sĩ mới hỏi rằng: bây giờ cô đi về đâu? Nói: em muốn đi về cái làng trước mặt nhưng mà cái chân bị đau quá đi không được. Thế thì hai vị tu sĩ mới bàn nhau: bây giờ mình phải giúp cô gái này để đến cái làng, chứ còn không có cái cách nào hết. Thì vị tu sĩ kia nói rằng: không được, mình là người đi tu, nam nữ thọ bất thân, mình không thể nào mà bồng mà cẩm mà làm gì cô này được, thật để mặt đó. Nhưng mà vị đạo sĩ kia thì nói: không được, mình là người đi tu cho nên mình phải cứu với cô này, chứ không thể để cô nằm đây nguy hiểm, có thể có thú dữ, có thể có kẻ cướp thì sao. Cho nên người kia bồng cô gái lên trên tay và đi tới cái làng. Thế thì trên đường đi, cái anh đạo sĩ mà không có chịu cứu đó, anh cứ cằn nhằn hoài: anh đi tu gì mà bồng con gái, đi tu gì mà vi phạm điều lệ, vi phạm những cái giới luật của mình, đang cứ nói hoài. Nhưng mà rồi cuối cùng thì hai người cũng tới làng. Khi họ tới làng, trước mặt đó để cái cô gái đó rồi, thì hai người tiếp tục trên cái chặng đường đi mình. Đi một chặng xa rồi thì cái người tu sĩ mà trách móc cái vị tu sĩ kia đó thì cũng mới: tôi không hiểu tại sao chứ anh đã đi tu rồi mà anh còn bồng cái cô con gái dạy được trong tay của mình. Thì cái người tu sĩ kia mới nói rằng: ủa, tôi đã bỏ cô ấy ở cái làng hồi nãy rồi mà anh cũng vẫn còn đeo theo cổ cho tới bây giờ hay sao? Thưa quý vị, có thể cái việc làm của chúng ta không bồng, nhưng mà tâm trí của chúng ta vẫn cứ bồng ẩm nó. Ở tại đây, người anh này không có bỏ nhà ra đi. Ở tại đây, người anh này không có phung phí gia tài của cha. Ở người anh này không có làm điều gì mà gọi là để cho cha khiển trách mình, giống như đứa em nó đã làm những cái công việc dại dột của nó. Nhưng ở tại đây có một sự ngăn cách mà người anh không thắng hơn được. Cơn giận ở trong lòng không thể tha thứ được. Vì cơn giận trong lòng đó đã không tha thứ cho em mình đã đành. Bây giờ giận luôn cả cha và không muốn vào nhà để gặp cha nữa. Các ông bạn trên có bao giờ đã không muốn đến nhà của Chúa mà thậm chí muốn đến với Chúa mình cũng chán luôn không? Bởi vì tại sao Chúa quan tâm đến cái con người bất xứng kia? Tại sao Chúa lại phải để ý tới những con người đó? Những con người đó đáng đi địa ngục, những con người đó không có giá trị gì hết. Đáng lẽ cái người đáng quan tâm là tôi đây nè. Có một vị thầy cầm một cái quyển sách lên, quyển sách nhỏ thôi. Hỏi các em có biết cái quyển sách nặng bao nhiêu không? Các em nói chắc chừng cỡ 100 gram, 200 gram gì đó thôi thầy. Thầy giáo cứ cầm cái quyển sách đó rằng, bây giờ em nào cầm cái quyển sách này được cho thầy trong một tiếng đồng hồ không? Thì em nào cũng nói được dư sức. Em nào có thể cứ cầm cái quyển sách này cho thầy trong một ngày không? Bắt đầu có những cánh tay thuộc xuống. Em nào cầm dùm cái quyển sách này cho thầy một tuần lễ liên tục được không? Không em nào muốn đưa tay lên. Ông thầy nói rằng cái vấn đề không phải là quyển sách nặng hay nhẹ, nhưng vấn đề là mình cưu mang nó trong bao lâu. Cái sự giận dữ của chúng ta nó không vì lý do lớn hay nhỏ, nhưng mà chúng ta cưu mang cái nặng nề đó ở trong chúng ta trong bao lâu. Và thưa quý vị, cuộc đời cơ đốc Chúa ban cho chúng ta sự sống sung mãn để chúng ta biết vui mừng, để chúng ta biết tha thứ, để chúng ta có thể sống trong sự thỏa lòng đó. Nhưng khi chúng ta không tha thứ cho một việc nhỏ, nó sẽ trở thành một cái thứ gánh nặng. Và càng mang lâu chừng nào thì cái gánh nặng nó càng trở thành lớn lên chừng đó. Ở đây cha vui. Cha vui vì sao? Bởi vì mất đứa con mà bây giờ đứa con nó trở lại. Đầy tớ vui. Đầy tớ vui tại sao? Tại vì ông chủ ông vui. Cái đứa con này nó không liên quan gì tới đầy tớ hết đó. Nhưng mà tại vì ông chủ vui thì tôi vui cái niềm vui của ông chủ. Đáng lẽ cái người con lớn á, là cái người con phải hiểu cái niềm vui của cha mẹ. Nhưng mà người con này không vui niềm vui của cha mình. Là tại vì sao? Là tại vì cái lúc cha mình buồn đó, người con này đã không hiểu. Cái ngày mà đứa em nó nói thưa cha xin chia gia tài, ngày đó có tan nát lòng của người cha. Nhưng mà người anh đã có cảm nhận được cái nỗi đau đó của người cha. Tôi đã không cảm nhận được. Nếu mà cha chia gia tài cho nó, cha chia gia tài cho mình, that's ok. Mình không cần điều gì khác. Và vì không cảm nhận được nỗi buồn của cha, cho nên đến cái lúc mà cha vui thì cũng không thể cảm nhận được cái niềm vui của cha. Vấn đề ở tại đây không phải là đứa em, vấn đề ở tại đây là người cha ở trong ngôi nhà đang sống đó. Nhưng không có lòng tha thứ, đã mất mối giao thông với em mình, và bây giờ không muốn quan tâm đến cả cái niềm vui của cha. Thưa quý vị, đối với một người nào đó mà chúng ta đã có thành kiến, chúng ta dựa trên tội lỗi của họ, mong chờ cái tội lỗi đó sẽ phải nhận lại một cái hình phạt. Nhưng Đức Chúa Trời thì dựa trên lòng ăn năn của họ, bởi vì Đức Chúa Trời mong chờ một sự hối cải. Chúng ta nhìn về quá khứ, nhưng Đức Chúa Trời nhìn về tương lai. Chúng ta nhìn về bề ngoài của con người, nhưng Đức Chúa Trời nhìn vào trong lòng của con người đó. Cho nên tôi và các ông bạn cho em không tha thứ, bởi vì chúng ta nhìn vào trong những cái diễn biến xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài có sự tha thứ, và Ngài có một sự hy vọng rằng con người này vẫn sẽ có một ngày biến đổi. Ngài nhẫn nhục, Ngài chờ đợi chỉ vì mong chờ sự biến đổi đó. Và thưa các bạn cho em, đời sống tôi hay các bạn cho em, nếu thiếu sự tha thứ thì chúng ta cũng sẽ không có giao kết, không thể giao kết với những người con của Chúa. Và nhiều lúc chúng ta cũng không còn muốn giao kết với Chúa nữa. Điều thứ ba, đời sống thiếu hụt sung mãn đó là một đời sống hay ganh tị. Bản chất tình yêu cơ đốc mà chúng ta đã suy gẫm với nhau, đó là tình yêu hay nhịn nhục, tình yêu hay nhân từ. Một người cơ đốc nhịn nhục diễn tả đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Một người cơ đốc nhân từ diễn tả đến ân điển của Đức Chúa Trời. Thương xót là một việc đáng lẽ tôi phải chịu như vậy, mà bây giờ tôi không phải chịu nữa. Ân điển tức là tôi không có đáng để được nhận, mà bây giờ tôi vẫn được nhận. Thương xót và ân điển Đức Chúa Trời đãi ngộ chúng ta như vậy đó. Nhưng người Cơ Đốc không nhịn nhục và không nhân từ thì nó sẽ không phô diễn về lòng thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời. Lòng thương xót không ganh tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo. Bởi vì lòng ganh tị đó là khi chúng ta yêu mình hơn là yêu người khác. Chúng ta khoe mình bởi vì chúng ta hãnh diện về mình hơn người khác. Chúng ta kiêu ngạo bởi vì chúng ta thấy những gì mình có là tốt hơn là những gì của người khác có. Sau khi người cha ra năn nỉ, ở trong bản kinh thánh của chúng ta thì nó không có cái giới từ này, nhưng mà ở trong bản kinh thánh cũ hoặc là trong các bản tiếng Anh thì có thể nói với chúng ta: này, đây nè, look. Để nói với cha đó thì chúng ta phải bắt đầu bằng từ ngữ gì? Thưa cha. Một con người lịch sử là một con người phải biết gọi cha bằng một cái danh xưng rất là lịch sử. Người em khi đòi chia gia tài, mặc dầu cái tinh thần của nó là không tốt, bởi vì nó muốn ra cái điên, bởi vì nó bỏ gia đình, nhưng mà lời nói của nó là lịch sử: cha ơi, xin cha chia gia tài cho con. Còn cái người ở đây nói: nè, cha coi nè. Một con người không còn lịch sử nữa bởi vì cái lòng ganh tị của nó. Người này nói rằng: bao nhiêu năm qua tôi phục vụ cha. Người này thấy cái sự phục vụ ở đây là một gánh nặng của đời sống mình, chứ sự phục vụ ở đây không phải là đặc ân để mình được làm. Quý vị có cảm giác đó không? Cảm giác những gì chúng ta làm trong nhà thờ của Đức Chúa Trời là trách nhiệm, là gánh nặng, hay chúng ta sung sướng vì chúng ta được dự phần? Một người nấu ăn sung sướng vì được dự phần hay cảm thấy mệt quá, lần này đến phiên tôi phải nấu rồi? Một người cắm hoa sẽ cảm thấy vinh dự vì mình được trình bày một chậu hoa đẹp, hay cảm thấy mệt quá tuần này tới phiên mình cắm hoa rồi? Tôi dùng tất cả những điều đó để nói rằng đời sống tôi hay các bạn trên bất kỳ người nào, chúng ta sẽ phải đối diện với những cái vấn đề như vậy. Chúng ta làm việc vì bổn phận của mình, hay là chúng ta cảm thấy mình được vinh dự khi Chúa dùng đời sống của mình? Bao nhiêu năm qua tôi phục vụ cha, không dám trái lệnh cha bao giờ. Những gì của người này đang cảm nhận với cha của mình đó là một thứ ép buộc. Người này làm việc bởi vì tại mình là con, ông bắt mình làm việc. Tại mình là con, ông biểu thì phải làm. Nhưng người này không có cảm nhận được rằng cha mình già rồi, bây giờ mình phải làm thay cho cha. Một người làm công việc của Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy khốn khổ khi người đó bị ép buộc vào trong trách nhiệm, ép buộc vào trong một cái vị trí, ép buộc vào trong một cái công tác, nhưng không cảm thấy rằng: Chúa ơi, vì con yêu Chúa mà con muốn làm việc này. Con yêu Chúa mà con đi đổ rác. Con yêu Chúa mà con lau chùi nhà thờ. Con yêu Chúa mà con điều khiển âm thanh ánh sáng một cách tốt lành. Con yêu Chúa mà con đi vào trong đền thờ này và con im lặng để chờ nghe tiếng Chúa. Con có. Chúng ta bị ép buộc hay chúng ta vui để chúng ta làm những gì Đức Chúa Trời đang mong đợi? Người này nói tiếp: thế mà cha chẳng bao giờ cho con lấy một con dê. Điều này nó không phải là ông cha ích kỷ, nhưng mà muốn nói là cha có thấy từng ngày mà tôi ở với cha đây, tôi không tiêu hao lấy của cha lấy một con dê nhỏ. Chỉ để ăn vô chơi với bạn bè thôi, tôi cũng vẫn sống với cái tinh thần tiết kiệm, không dám tiêu hao của cha đến một con dê nhỏ nữa. Trong khi cái thằng kia kìa, cả một nửa gia tài cha đem cho nó nướng sạch. Nhìn về đời sống của mình, nhìn về đời sống của thằng em, thấy ai hạnh diện hơn? Nhìn về đời sống của mình và nhìn về đời sống của những người chung quanh, quý vị thấy mình hạnh diện về ai hơn? Hạnh diện về chính mình hay là mình hạnh diện về những gì người khác đã làm? Chúng ta không phải không được hạnh diện. Thánh Kinh nói với tôi và các bạn chị em ở trong sách Galati: mỗi người có quyền để hạnh diện về chính mình, nhưng không phải khi mình so sánh mình với người khác. Mỗi người đều có quyền hãnh diện, nhưng mà mình hãnh diện vì Chúa dùng mình hãnh diện vì Chúa thương mình hãnh diện vì mình có cơ hội để phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không phải mình hãnh diện vì tôi so mình với người khác và tôi thấy tôi làm nhiều hơn ông này, tôi tốt hơn ông này, tôi thánh sạch hơn bà kia, tôi đã dâng hiến nhiều hơn cô nọ. Vấn đề của chúng ta không ở trong chỗ của sự so sánh. Cho nên ở đây, người này kể lễ với một sự hãnh diện về chính bản thân mình, đưa hình ảnh của thằng em ra để cho thấy rằng cha so giữa hai hình ảnh này đi. Thằng em kia làm gì? thằng em kia nướng sạch gia tài, nó là mất hết của cha, còn tôi thì làm lợi ra cho cha. Nó là thằng phá hoại, còn tôi mới là thằng giúp ích cho cha. Bây giờ với con người đó, cha cho nó giày, cha cho nó nhẫn, cha cho nó áo, cha cho nó bò. Đó là những thứ đó, tôi mới là người đáng nhận nè. Bây giờ cha đem cha cho một cái thằng không xứng đáng để nhận lãnh. Cái khuynh hướng hãnh diện về chính mình đó, nó làm cho chúng ta so sánh, và nó làm cho chúng ta có cái nhìn ganh tị với những anh chị em. Đức Chúa Trời không muốn điều đó. Đức Chúa Trời không muốn ở trong chúng ta. Bởi vì mỗi một người trong chúng ta có lúc thế này và sẽ có lúc thế kia. Có lúc chúng ta có thể làm được những công việc, và cũng có lúc chúng ta không làm được gì mà người khác phải làm cho mình. Một người nọ đem xe tới để rước vợ đi làm về. Trong lúc chờ đợi vợ thì anh ta lau chùi cái chiếc xe của mình. Có một người ở xa đi tới gần, nhìn cái dáng anh đó là biết là thứ ăn mày không ra gì rồi. Ăn mặc lô thô lết thết, người có vẻ ô gám, đầu tóc thì bơ tờ ra. Người này nghĩ rằng thế nào anh chàng kia tới chắc cũng mở miệng xin tiền chứ không có cái gì khác. Rồi anh kia tới cười nói, chà xe anh đẹp quá. Anh này anh nghĩ rằng là thế nào cái câu nói tiếp theo của nó cũng là cho tôi gái đồng. Nhưng mà anh thấy anh kia khen cái xe chứ chẳng nói gì hết. Anh này quay lại nói, anh có cần cái gì không? Cần giúp cái gì không? Thì anh kia trả lời rằng, anh ơi, trong đời có ai mà không cần giúp? Cái câu nói đó làm cho người này phải suy nghĩ lại. Trong đầu của mình chỉ chờ đợi một thằng ai dơ bẩn giữa ra xin tiền. Nhưng mà người kia thì đem lại cho anh một nụ cười, không phải là bàn tay nữa ra. Trong đầu thì chờ đợi rằng người kia sẽ nói rằng, anh ơi cho tôi cái gì đó. Nhưng mà người kia nói, anh ơi, trong đời ai lại không cần giúp đỡ? Trong đời sống tôi hay các bạn chứ em, có thể bây giờ chúng ta làm được những điều tốt lành này, nhưng sẽ có một ngày chúng ta cần những người khác giúp đỡ cho mình. Đức Chúa Trời chuẩn bị hội thánh cho chúng ta là như vậy. Đức Chúa Trời chuẩn bị những anh em cho chúng ta là như vậy. Cho nên đời sống của người không nhận sự sống sung mãn của Chúa thì đời sống đó hay danh tị. Nhưng Thánh Kinh nói rằng tình yêu thương thì không danh tị. Tình yêu cơ đắc ở bên trong sẽ làm cho chúng ta không danh tị nữa. Điều thứ tư chúng ta suy gẫm đó là một đời sống thiếu hụt sự sống sung mãn đó là một đời sống thiếu hiểu biết. Paulo giúp cho tôi và các bạn chân có cái nhìn ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 nói rằng ở trong Đấng Christ chúng ta có đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đức Chúa Trời khi chọn chúng ta đó, Ngài chuẩn bị cho chúng ta đủ tất cả mọi thứ phước thiêng liêng. Quý vị thấy trong sự sáng tạo đó, Chúa đã sáng tạo ra bầu trời, khoảng không, cây, cối, súc vật, tất cả mọi thứ rồi. Chúa tạo một ngôi vườn, rồi Chúa mới tạo Adam, và Chúa đem Adam đặt trong ngôi vườn đó. Khi Adam đã ở trong ngôi vườn thì tất cả mọi thứ được chuẩn bị rồi. Người ta thường nói là trời sinh voi rồi sinh cỏ, nhưng mà trên thực tế thì trời sinh cỏ rồi trời mới sinh voi. Trời tạo ra vườn Eden và tất cả mọi thứ tốt lành rồi thì trời mới tạo ra Adam để đem đặt ở trong vườn đó. Trước khi Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta thì Ngài đã sống sẵn cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời rồi. Trong Đấng Christ chúng ta có những điều mà ngay trong cõi đời này thế gian không thể cung cấp cho chúng ta. Quý vị tìm đâu ra vui mừng ở trong thế gian? Quý vị tìm đâu ra bình an lúc hoạn nạn ở trong thế gian? Quý vị tìm đâu ra sự đổi mới những cái bản chất tội lỗi của mình ở trong thế gian? Những điều đó thế gian không cung cấp, những điều đó Chúa cứu thế mới cung cấp. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta vui mừng ngay khi chúng ta buồn khổ, ngay khi chúng ta đối diện với hoạn nạn. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bình an ngay khi chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh bất an. Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta những sự đổi mới mặc dầu chúng ta là những con người rất là gian ác tội lỗi. Điều đó thế gian không cung cấp. Nhưng chẳng vậy, trong Đấng Christ chúng ta có những điều của cõi đời đời mà không có cái gì của cõi đời này có thể so sánh với cả chúng ta sẽ nhận lãnh đó. Đó là sự sống đời đời. Chúng ta có làm gì, ăn gì, thụ hưởng cái gì đi nữa thì cũng hết 100 năm của chúng ta thôi. Nhiều lắm 120 năm thôi. Nếu quý vị nào mà nổi tiếng trên cả thế giới thì có lên được 130 năm rồi hết. Nhưng thưa quý vị, khi Chúa cho chúng ta sự sống của cõi sau thì nó là một sự sống nguyên vẹn, không có chấm dứt nữa, không có chết nữa, không có nước mắt nữa, không có đau khổ nữa, không có bệnh tật nữa. Cái sự sống đó có cái gì trong đời này có thể so sánh được không? Khi Đức Chúa Trời cho chúng ta cái vinh quang để ở trong quả đời đời, thì dầu vinh quang của một tổng thống ở trên đất này cũng không thể so sánh được với cái vinh quang đó. Dầu vinh quang của một nhà tỷ tỷ phú ở trên thế gian này thì cũng không thể so sánh với sự giàu có của cõi vĩnh hằng đó. Nhưng mà hơn hết nữa, Đức Chúa Trời cho chúng ta cái cơ hội để gặp, để sống, để nói chuyện, để tương giao, để bắt tay, để vui vẻ với đấng tạo hóa mình. Có bây giờ chúng ta có thể có được một cái vinh dự đó. Ở trong trần gian này, khi người ta rờ tay được của một ca sĩ, một vận động viên về cả tuần không tắm để dành sợ nó mất mùi, phải không? Người ta quý đến mức độ như vậy đó. Nhưng mà Chúa cho chúng ta cái cơ hội để tương giao, để trò chuyện, để ở gần, để sống, để nói chuyện với đấng tạo hóa mình. Cái gì ở trong trần gian này có thể so sánh được những điều đó? Thì chúng ta nhìn lại cái hình ảnh người cha nói gì với con của mình. Con ơi, con luôn ở với cha. Đây là một cái đặc ân. Cái đứa em nó dại dột, bây giờ nó có ra đi, nó có như thế nào đi nữa, cho dù nó không có đánh mất gia tài của nó, nhưng mà bây giờ nó làm được ra tiền ra bạc thêm đi nữa. Cái nó đánh mất là nó đánh mất chính cha của nó. Nó đánh mất cái tình của cha dành cho nó. Quý vị có thể đánh đổi cái gì với cái tình mà Chúa đang yêu thương mình? Không có cái gì bù đắp lại được đó. Con ơi, bấy lâu nay con luôn ở với cha. Mọi tài sản của cha là của con. Đức Chúa Trời đang nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đang cho chúng ta một thứ quyền hạn ở giữa thế giới này. Chúng ta là chủ hay chúng ta là nô lệ? Người Cơ Đốc đang sống với tinh thần mình là chủ hay mình đang bị nô lệ với những điều gì mình có ở trong trần gian này? Chúa cho chúng ta thấy có một giá trị hơn nữa. Em của con đó, nó chết mà bây giờ lại sống. Cái giá trị nào hơn? Cái giá trị sống hơn hay là cái giá trị chết hơn? Người anh chỉ đeo đuổi với những cái gì mà của người em đã mất. Người anh chỉ đeo đuổi với một cái kiếp nô lệ mệt mỏi bởi vì mình làm, chịu đựng, đau khổ. Và người đó không hiểu được một cái thứ giá trị lớn hơn Đức Chúa Trời ban cho mình. Chúa ban cho tôi và các anh bà, anh chị em cái vị trí mà Chúa nói rằng các ngươi là muối của đất. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Thế gian này có tốt làm được phải là những người Cơ Đốc của Chúa Giê-xu. Và nếu chúng ta là người mang cái địa vị đó, quý vị nghĩ sao khi quý vị đi làm? Quý vị nghĩ sao khi quý vị ở tại nhà riêng của mình? Quý vị nghĩ sao quý vị đi chơi với những người bạn của mình? Quý vị có nghĩ rằng mình đang là những đại diện của Đức Chúa Trời không? Cha không cho con dê con, không phải là cha ích kỷ hay là cha không có hào phóng với con, cho con được hưởng thụ. Nhưng mà cái vấn đề là con có cái quyền để sử dụng, nhưng phải sử dụng cho cái mục đích tốt. Nếu người anh này mà có những bạn bè tới để ăn mừng, quý vị nghĩ là người cha có cho không? Có chứ, cái chuyện đó đâu có gì sai đâu. Nhưng mà tại vì người anh nghĩ rằng không, mình phải tiết kiệm lại, mình không có được hao tốn gia tài. Cái tự hào đó làm cho người anh không dám một lần mở tiệc cùng với những người bạn. Người bạn đàng hoàng, người bạn ngay thẳng. Người anh đang có một cái tự hào về chính bản thân của mình. Người em không có niềm tự hào đó. Người em sai lạc thật. Nhưng vấn đề quan trọng của chúng ta là Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn thấy cái vị trí của mình. Người em khi mà đã đi rồi đó thì muốn trở về để nói với cha: cha ơi, bây giờ con không xứng đáng nữa. Con không xứng đáng để được gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi con như là tôi tớ mà thôi. Nhưng có thể nào cha đã nói như tôi tớ được không? Không. Đức Chúa Trời có thể nào đãi tôi và các ông bà anh chị em như là những con người không xứng đáng được không? Không. Ngài không thể chịu đựng được điều đó. Ngài chẳng những muốn chúng ta hiểu được niềm vui của Ngài, nhưng mà Ngài muốn chúng ta phải hiểu được cái vị trí tại sao Ngài đem chúng ta vào trong nhà thờ này. Tại sao Ngài gọi chúng ta là con của Ngài? Bởi vì Ngài muốn trao cái quyền hạn của Ngài cho hội thánh của Chúa. Ngài muốn trao cái sự sống của Ngài cho con dân của Đức Chúa Trời. Và Ngài không muốn con dân của Chúa coi thường địa vị và mục đích sống của mình trên đất. Nhưng quý vị ơi, chúng ta sống than thở nhiều hơn. Chúng ta sống lầm bầm nhiều hơn. Chúng ta sống oán ghét nhiều hơn. Chúng ta sống cho mình nhiều hơn. Chúng ta không thấy được niềm vui của cha mình. Tôi thấy ông Tổng thống Trump trong cái buổi diễn thuyết của ông tại một cái trường đại học Liberty, là một trong những cái trường đại học lớn nhất của Mỹ, trong tháng 5, ông nói một cái điều như thế này. Nước Mỹ luôn luôn là vùng đất của những giấc mơ, bởi vì Mỹ là một quốc gia của những con người có đức tin thật. những người đã hành hương tới Plainville, họ cầu nguyện. Khi những người sáng lập biết tuyên ngôn độc lập, họ cầu khẩn đấng tạo dựng của chúng ta 4 lần. Bởi vì ở Mỹ chúng ta không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta tự hào để công bố trên đồng tiền của mình là trong Chúa chúng ta tin cậy. In God we trust. Và đó là lý do mà tại sao trong mỗi buổi tuyên thệ chúng ta hãnh diện để tuyên bố rằng chúng ta là một quốc gia nằm dưới sự tể trị của Đấng Tạo Hóa hay là của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, vấn đề mà ông Trump đặt ở đây chúng ta không đề cập về con người của ông, nhưng mà điều này là thật. Những cái sự kiện lịch sử nó đã xảy ra cho đất nước này, chúng ta phải nhìn thấy sự tể trị của Đức Chúa Trời ở trên đó. Và những gì Đức Chúa Trời hứa thì Ngài làm cho một dân tộc, cho một con người, cho một xứ sở, cho ai đó vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời. Câu chuyện khi Chúa kể tại đây Ngài không có kết thúc. Ngài không có nói rằng là sau đó người Anh vô ăn tiệc vui vẻ. Ngài cũng không nói rằng người Anh cứ ngồi đó miết luôn cả mấy ngày. Chúa mới nói là Chúa để chúng ta làm công việc đó. Con sẽ vào hay con sẽ ngồi luôn ngoài đó, đó là phần của con. Chúa đã giải thích tất cả, Chúa đã năn nỉ, nhưng chúng ta có hiểu được nỗi lòng của cha mình để chúng ta sống một cuộc sống bằng sự sống sung mãn mà Chúa cung cấp cho tôi và các bạn chị em. Nguyện xin Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Xin chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính thưa Chúa của trời và đất, còn gì vinh hiển cho đời sống của chúng con hơn khi chúng con biết rằng chúng con được thuộc về Ngài. Chúng con được Chúa yêu dầu rằng chúng con là những kẻ không xứng đáng. Và chúng con đã được những lời hứa để nhận lãnh sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời tái thể hiện lại trong đời sống của những con người tội lỗi này. Thì Chúa xin cho chúng con có thể sống thật sự đúng với cái ước vọng khi Chúa đã lựa chọn chúng con. Bởi vì Chúa đến là để cho chiên được sống và được sự sống dư dật, sự sống phong phú, sự sống sung mãn. Xin Chúa giúp để con không sống một lối sống mà những người khác coi thường cha của con ở trên trời. Xin Chúa giúp để con không sống một đời sống mà những người khác chỉ thấy con chỉ là một kẻ nghèo ngặt và đi ăn xin ở trong cái thế giới này. Xin Chúa cho con sống một lời sống để thể hiện được rằng cha của con ở trên trời, một đấng giàu có, một đấng có thẩm quyền, một đấng đã tạo ra cả thế giới này và đấng đã yêu thương mỗi một con người. Xin giúp cho chúng con có thể sống và thực hiện mục đích mà Chúa đã tạo chúng con ra trên đất. Chúng con cảm ơn Chúa. Có thể chúng con đánh giá và lên án về tội lỗi của những anh em mình, nhưng chúng con đang không nhìn thấy những tội lỗi của chính mình đang ngăn trở chúng con. Xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.